Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn. Đảm bảo an toàn lao động cho công nhân là nhiệm vụ quan trọng của doanh nghiệp. Tập trung phản ánh những việc làm nhằm đảm bảo an toàn cho công nhân lao động là nội dung mở đầu mục Nhịp sống hôm nay. Mục câu chuyện chính sách là các chế độ liên quan đến bảo vệ việc làm, thu nhập cho người lao động. Quà tặng giờ thứ 9 là tiểu phẩm hài Ba chàng độc thân. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, việc hội nhập kinh tế đã thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, từ đó dẫn đến việc số lượng công nhân ngày càng nhiều và thời gian làm việc của người lao động cũng gia tăng theo. Trong quá trình sản xuất, vấn đề đảm bảo an toàn lao động có vai trò đặc biệt quan trọng đối với công nhân lao động. An toàn lao động có thể được hiểu là tổng hợp các biện pháp, phương thức nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc, lao động. Việc thực hiện tốt an toàn lao động sẽ giúp hạn chế, giảm thiểu tối đa những thương tích, thiệt hại về tính mạng và tài sản cho người lao động cũng như doanh nghiệp. Chính vì thế, việc đào tạo, huấn luyện kỹ năng an toàn lao động trong quá trình sản xuất là mối quan tâm của nhiều doanh nghiệp, bởi lẽ nó có tác động rất lớn đối với hiệu quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo an toàn cho công nhân lao động. Phản ánh sau đây của phóng viên chương trình tại huyện Yên Thế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Đến trung tâm giống gà gốc Dabaco Yên Thế, thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gà giống Dabaco Yên Thế vào một buổi sáng sớm. Lúc này, những công nhân ở đây đang vệ sinh chuồng trại sau một đêm những chú gà thức giấc. Gà giống thế hệ cụ kỵ ông bà ở đây được nuôi hoàn toàn trên hệ thống lồng, cho ăn, uống tự động, thụ tinh nhân tạo. Các chỉ số về nhiệt độ, độ ẩm, thông thoáng, CO2, ánh sáng được kiểm soát tối ưu cho sinh trưởng và sản xuất theo sinh lý từng độ tuổi giống gà. Nhưng với môi trường chăn nuôi thì người lao động vẫn cần được bảo hộ kỹ lưỡng để đảm bảo sức khỏe, an toàn vệ sinh lao động. Chính vì thế, vấn đề này luôn được công ty đặt lên hàng đầu và thực hiện rất tốt. Chị Ngô Thị Thanh Nguyệt, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gà giống Dabaco Yên Thế cho biết.
Tôi làm ở công ty này đã được 6 năm. Ở trung tâm này, giám đốc thường xuyên cho chúng tôi tập huấn những lớp như phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động. Và hàng năm thì trung tâm cũng đầu tư cho như là găng tay, bảo hộ lao động, ủng, nhiều thứ khác đi theo. Và cũng được tập huấn thường xuyên những về thiết bị máy móc để chúng tôi tìm hiểu sâu hơn, làm nó tránh xảy ra tai nạn.
Công ty được xây dựng trên diện tích gần 5 hectare với tổng số công nhân lao động là 48 người chia thành 5 phân xưởng. Nhận thấy vấn đề an toàn lao động cho công nhân là rất quan trọng, nên ngay từ khi thành lập, công ty đã xây dựng quy chế về vấn đề này. Công ty đã thành lập tổ an toàn vệ sinh lao động gồm 5 người. Hàng ngày, từng cá nhân ở trong tổ sẽ tuyên truyền sâu rộng đến công nhân lao động. Ngoài ra, các cuộc họp hàng tuần, hàng tháng, giám đốc công ty cũng chỉ đạo sâu sát để cho từng công nhân lao động hiểu được tầm quan trọng của vấn đề an toàn lao động. Bên cạnh đó, công ty cũng thường xuyên cử cán bộ xuống tập đoàn Dabaco Việt Nam để tập huấn, huấn luyện. Để hạn chế ngộ độc thực phẩm cho công nhân, công ty đã ký hợp đồng với các nhà cung cấp về lương thực thực phẩm. Để tránh tình trạng phát sinh bệnh tật do nghề nghiệp, công ty hàng tháng luôn phát đủ quần áo bảo hộ, ủng, mũ, găng tay cho công nhân. Ngoài ra, còn đánh giá nội bộ về thực trạng này để nếu có trường hợp phát sinh bệnh tật trong vấn đề nghề nghiệp thì ban lãnh đạo công ty sẽ có phương án xử lý kịp thời. Và trong thời gian tới, công ty vẫn tiếp tục duy trì tốt quy chế này để công nhân lao động có môi trường làm việc an toàn nhất. Ông Bạch Trọng Tọa, giám đốc trung tâm giống gà gốc Dabaco Yên Thế, nhấn mạnh.
Về các quy định nội quy và đảm bảo về an toàn lao động được thông qua các cuộc họp của công đoàn và của các tổ đối với công ty. Thường xuyên công ty có kiểm tra hàng tháng về cái vấn đề là rà soát lại để cho phù hợp với vấn đề thực tế của công ty. Có chỉnh sửa và bổ sung những ý kiến đóng góp qua các cuộc họp của công đoàn nêu lên và được bổ sung theo hàng tháng.
Còn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn May Mạnh Quang lại chú trọng rất nhiều vào hoạt động tuyên truyền an toàn lao động để mỗi công nhân nâng cao nhận thức bảo vệ bản thân. Bởi những hiểm họa từ máy may mang lại cũng rất lớn nếu công nhân không tập trung, không tự bảo vệ bản thân. Chương trình phát thanh của công ty được phát một tuần 2 lần về các nội dung như thao tác máy móc, nội quy quy định an toàn lao động, trách nhiệm và quyền lợi của công nhân trong vấn đề đảm bảo an toàn lao động, thông tin về an toàn lao động trên địa bàn và cả nước. Ngoài các hoạt động tuyên truyền để nâng cao nhận thức của công nhân, thì công ty cũng trang bị đầy đủ vật dụng bảo hộ, sửa chữa, bảo dưỡng các hệ thống máy móc thường xuyên để công nhân yên tâm làm việc. Chị Đặng Thị Thắm, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn may Mạnh Quang, nói.
Thông qua các bản tin về an toàn lao động trong công ty, tôi thấy vấn đề an toàn lao động khá là quan trọng. Từ đó tôi sẽ tự ý thức hơn trong khi sử dụng máy móc để tự bảo vệ bản thân mình.
Còn đây là lời của chị Vũ Thị Tuyên, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn may Mạnh Quang.
Công ty tôi thì máy móc sẽ được bảo dưỡng định kỳ. Những cái máy nào mà hỏng thì sẽ được nâng cấp và được sửa chữa để đảm bảo an toàn lao động, để tránh cho người lao động bị tai nạn. Và nâng cấp một số những cái máy móc hiện đại hơn để cái sự an toàn của nó cao hơn. Phòng cháy chữa cháy thì tuyên truyền và lập các tổ phòng cháy chữa cháy để khi mà có vấn đề xảy ra là các đội là sự phân công nhau để xử lý các tình huống. Ngoài ra thì kiểm tra và các sử dụng các máy móc để xem là họ làm đúng quy trình chưa, để tránh hiện tượng là máy móc thì tốt nhưng mà con người lại không cẩn thận.
Đối với doanh nghiệp, bảo đảm an toàn cho người lao động sẽ giúp cắt giảm tối đa các chi phí do tai nạn gây ra. Mặt khác, người lao động là một nhân tố quan trọng, lực lượng sản xuất tạo ra sự phát triển chung của xã hội. Khi các tai nạn lao động được giảm thiểu xuống mức thấp nhất thì người lao động luôn luôn yên tâm làm việc. Từ đó, chất lượng cuộc sống của người lao động được nâng cao, kinh tế gia đình có điều kiện được cải thiện. Trên phương diện chung, thúc đẩy doanh nghiệp xã hội phát triển theo. Vì thế, việc trang bị kiến thức, vật dụng để bảo hộ cho công nhân lao động là rất cần thiết trong mỗi doanh nghiệp. Chỉ khi công nhân lao động được an toàn thì doanh nghiệp mới phát triển.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, công ty trách nhiệm hữu hạn Hosiden Việt Nam hiện có 5.500 công nhân, mức thu nhập trung bình khoảng gần 8 triệu đồng một tháng. Để đảm bảo việc làm và duy trì ổn định mức thu nhập trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế, công đoàn công ty đã thực hiện nhiều giải pháp để chăm lo cho người lao động. Cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với ông Nguyễn Văn Tân, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hosiden Khu Công nghiệp Quang Châu sẽ cung cấp thông tin rõ hơn về vấn đề này đến quý vị thính giả. Mời quý thính giả cùng nghe.
Dạ vâng ạ, trước tiên xin là cảm ơn ông Nguyễn Văn Tân, Chủ tịch Công đoàn Công ty Hosiden Khu Công nghiệp Quang Châu đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Xin kính chào toàn thể các vị thính giả.
Thưa ông, xin ông có thể cho biết là trong bối cảnh hiện nay cái vấn đề việc làm, lao động và việc làm đối với người lao động đang gặp rất là nhiều khó khăn. Vậy thì cái công tác chăm lo cho người lao động sẽ được thực hiện như thế nào trong cái năm 2023 này ạ?
Có lẽ là trong 3 năm 2020 đến 2022 là 3 năm đại dịch thì đời sống người lao động rất là khó khăn. Thì về cái công tác chăm lo thì chúng ta đã chăm lo rồi. Thế nhưng là năm 2023 nó hứa hẹn một cái thử thách khó khăn khác. Đó là liên quan đến lạm phát. Thì liên quan đến lạm phát thì về chúng ta không có giải pháp để ngừng lạm phát và có thể được, mà chúng ta phải học cách thích ứng. Vì học cách thích ứng thì khi mà lạm phát thì cái đơn hàng và sản lượng có nguy cơ giảm. Khi mà đơn hàng giảm thì cái tiền lương nó sẽ không được đảm bảo, có thể bị giảm lương hoặc là có thể bị cắt giảm luôn cả lao động luôn. Thế cho nên là ứng với những khó khăn như thế thì ban chấp hành công đoàn cơ sở với cương vị là vừa là hỗ trợ người lao động vừa là giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, thì ban chấp hành công đoàn cũng đã từng họp với nhau và đã ra cái quyết định, ban thường vụ đã ra quyết định là năm nay sẽ tập trung ưu tiên nguồn lực để hỗ trợ những cái hoạt động thiết thực nhất. Tức là kinh phí vẫn vậy, nhưng mà mình chia cái tỷ lệ hoạt động kinh phí của công đoàn. Mình sẽ cắt giảm bớt những cái chi phí, ví dụ như hỗ trợ du lịch, rồi các hoạt động thể thao, để chúng ta chăm lo đến cái công tác chăm lo hiếu, hỉ, rồi các phong trào, các ngày lễ như 20 tháng 10, ngày 8 tháng 3, rồi chăm lo đến những cái ngày lễ Tết để chúng ta có nhiều cái nguồn lực về kinh phí để hỗ trợ hơn. Song song với đó ấy, thì trong giai đoạn này nếu mà ít việc thì tâm lý người lao động thường có xu hướng là có thể chán nản hơn. Cho nên là ban chấp hành công đoàn cũng cố gắng là tổ chức nhiều cái phong trào về vui chơi, nó chỉ nhỏ thôi. Ví dụ như là thi có thể đầu tư tiền để thuê áo dài cho công nhân viên nữ mặc trong cái ngày 8 tháng 3. Thì để cái nâng cao cái tinh thần, kích thích cái niềm vui cho người lao động nhiều hơn. Và cũng có nhiều, sẽ chia nhỏ nhiều cái mức hỗ trợ. Trước kia thì hỗ trợ là mức tiền lớn, nhưng mà số lần ít thì mình sẽ chuyển sang là hỗ trợ nhiều lần hơn. Nhiều lần hơn nhưng số tiền sẽ nhỏ hơn. Đấy, để tránh trường hợp là ví dụ như là 3, 4, 5 tháng không thấy hỗ trợ cái gì thì nó cũng sẽ, chương trình nó sẽ nhạt đi. Vậy chúng ta phải chia ra là 1, 2 tháng gần như là cái thời gian nào cũng có những cái hành động, hoạt động của công đoàn để người lao động cảm thấy nó vui hơn. Để chỉ có thể là muốn gắn bó với doanh nghiệp nhiều hơn.
Với cái điều kiện khó khăn như thế này thì cái việc mà cắt giảm lao động ở đó ở đơn vị của mình có xảy ra không thưa ông?
Rất may là công ty Hosiden ấy thì so sánh lao động giữa trước và sau Tết ấy, thì chỉ giảm độ khoảng 300 lao động. 300 lao động. Đấy là khi mà có số lượng biến động nhiều, là nghỉ 900 lao động nhưng mà tuyển vào mới 600. Nhưng là tổng số lao động chỉ giảm là 300. Và trong cái thời gian tới ấy, thì trong quý tiếp theo ấy, quý 2 của năm 2023 ấy, thì dự kiến là cái đơn hàng nó vẫn duy trì như hiện tại. Thì có nghĩa là cái khả năng tăng lao động sẽ không có, nhưng mà khả năng cắt giảm lao động cũng không có.
Cái mức thu nhập của một lao động ở hiện tại ở đơn vị nó là bao nhiêu thế, và dự kiến trong năm nay thì cái mức thu nhập đấy có được cải thiện không thưa ông?
Như tổng kết của năm ngoái thì mức bình quân thu nhập của một lao động trên một người một tháng thì sẽ vào khoảng 7 triệu rưỡi. Thì năm nay thì với cái tình hình lạm phát và với những cái diễn biến rất là khó lường hiện tại thì cái mức lên đến 8 triệu, hơn 8 triệu là khó. Thì cũng chỉ hy vọng là trong vòng khoảng tầm 7 triệu rưỡi đến 8 triệu thì về phía lãnh đạo cũng đang có cân nhắc cái tăng lương từ tháng 4 này. Thì hy vọng là khi tăng lương thì nó sẽ thêm một chút, tăng phụ cấp, tăng lương cho người lao động chỉ thêm hơn năm ngoái một chút thôi. Chứ còn nếu đột biến nhiều thì sẽ không có.
Dạ vâng ạ, xin là cảm ơn ông về những cái thông tin vừa trao đổi.
Thưa quý thính giả, phần cuối của mục câu chuyện chính sách hôm nay chúng tôi chuyển đến quý vị chính sách lương viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Lương viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. Chính sách tiền lương này đề cập tại thông tư 30/2022/TT-BLD-TB-XH quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành, có hiệu lực từ ngày 13 tháng 2 năm 2023. Theo đó, các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động được áp dụng bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước, bảng 3, ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP như sau. Chức danh nghề nghiệp kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2 nhóm 1, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78. Chức danh nghề nghiệp kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98. Chức danh nghề nghiệp kỹ thuật viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06. Xếp lương khi hết thời gian tập sự và được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp. Trường hợp có trình độ tiến sĩ thì được xếp bậc 3, hệ số lương 3,00 của chức danh nghề nghiệp kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động, mã số V.09.03.02. Trường hợp có trình độ thạc sĩ thì được xếp bậc 2, hệ số lương 2,67 của chức danh nghề nghiệp kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động, mã số V.09.03.02. Trường hợp có trình độ cao đẳng thì được xếp bậc 2, hệ số lương 2,06 của chức danh nghề nghiệp kỹ thuật viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, mã số V.09.03.03. Việc chuyển xếp lương đối với viên chức từ chức danh nghề nghiệp hiện giữ sang chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động quy định tại thông tư này theo hướng dẫn tại khoản 2, mục 2 lớn, thông tư 02/2007/TT-BNV.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, quà tặng giờ thứ 9 kỳ này sẽ chuyển tới thính giả tiểu phẩm hài có nhan đề Hoang Tưởng của tác giả Hữu Lộc với sự tham gia của các nghệ sĩ Chí Tài, Hoài Linh và Vân Long. Nghệ sĩ Hoài Linh trong vai người cha có hai người con với thành tích học tập bất hảo. Hai anh con trai dù đã là hai chàng thanh niên trưởng thành nhưng học mãi mới chỉ tới lớp 6, thậm chí người anh dậm chân mãi ở lớp 4. Cha Hoài Linh quyết tâm phụ đạo cho con trai để mong con học hành thành đạt. Với hoang tưởng đó đã tạo nên những màn tung hứng không nhịn được cười cho khán giả. Sau đây mời các bạn thư giãn cùng với nội dung tiểu phẩm 2 Hoang Tưởng.
Mày đứng lại đó! Làm gì vậy? Sao tự nhiên đi hoài vậy? Nè, nghe tao hỏi.
Dạ?
Tại sao tôi đi học bị không điểm mà về mày mét ba?
Bởi vì đó là sự thật.
Sự thật ha? Hãy đỡ!
Yeah.
Nè,
sao?
Mày mét ông á, rồi ông biết ông đánh tao sao?
Bởi vì đó là sự thật.
Sự thật hả? Hãy đỡ!
Yeah.
Ông đánh tôi rồi ông đuổi tao đi khỏi nhà sao mày?
Bởi vì đó cũng là sự thật.
Yeah.
Ôi da, bộ sao quýnh ở trên, quýnh dưới sao cha nội?
Quýnh dưới được không?
Anh cũng vậy sao?
Sao?
Anh nghĩ sao mà cũng mét mét ba, tôi bị không điểm anh mét ba làm sao?
Vì đó là sự thật.
Xạo chứ ông?
Yeah. Yeah.
Con chào ba.
Xạo hả? Xạo hả?
Sao?
Cái gì vậy?
Cái gì vậy? Cái gì?
Mày nghĩ sao mà đem ra ba mày hù tao hả? Hả? Tao nói cho mày biết, kể từ ngày hôm nay, tao tuyên bố tao không sợ ai bất cứ chữ cổ đời này hết.
Hay quá, hay quá.
Ừ. Ba hả? Ba là cái gì? Ba là cái đinh gì tao phải sợ chứ? Hả?
Đừng nói bậy nha, ba ra ba nghe cái chết luôn đó nha.
Mày đừng có hù tao giống hồi nãy nha mày.
Thôi em chỉ nói là ba nghe là chết á.
Chết cái gì? Ba ra nói thiệt mày, ông ra tao quất ông luôn á. Ba đánh đầu con.
Mày mất dạy mày, cha mày mày đầu quất luôn á mày.
Dạ đâu có đâu.
Học thì ngu như con bò, ăn đồ quýnh lộn hoài. Năm nay mày học lớp mấy mày?
Dạ lớp 4.
Thằng này học lớp mấy?
Dạ lớp 6.
Tại sao thằng em học lớp 6 mà thằng anh mới học có lớp 4 mà?
Dạ tại vì con thương thầy nhớ lớp.
Xạo xạo xạo, mày thương thầy nhớ lớp. Học vốn nói đại học vốn cho rồi thương thầy nhớ lớp. Mà hai thằng học lớp 6, thằng học lớp 4, cô cho bài tập về nhà làm không biết làm, nhờ lớp 8, lớp 9 người ta chỉ, lanh chanh đi nhờ lớp 3 chỉ là sao?
Ủa gì con học lớp 6 hả ba?
Tao không có nói mày, tao nói người chỉ bài cho tụi bay mới học có lớp 3 thôi.
Ủa ai vậy ba?
Tao á.
Trời ơi, tao nghĩ sao vậy? Tao học lớp 3 mà đi bà chỉ lớp 4, lớp 6 là sao?
Tao học lớp 3, ai biểu tụi bay hỏi nên tao phải chỉ, đó là vấn đề sĩ diện mà. Nhưng mà tao sống lâu, tao có kinh nghiệm, vừa rồi mày học cái gì mà cô mày la, mày nói tao nghe coi.
Dạ, con đang ngồi trong lớp á, cô giáo chỉ mà con hỏi ai là người ăn cắp cái nỏ thần của An Dương Dương.
Tại sao mày đi ăn cắp cái nỏ của người ta? Nhà mình có cái ná, mày đi ăn cắp cái nỏ làm chi? Mày đem cái nỏ mày trả cho ông Dương liền ăn, tao quýnh chết cha mày à.
Ba, con biết người lấy ba.
Mày biết người lấy, tại sao mày không nói để cô giáo nghi ngờ anh mày lấy cái nỏ?
Không phải, người lấy cắp cái nỏ thần của anh như là Trọng Thủy.
À,
à Trọng Thủy.
Dạ.
Nhà Trọng Thủy ở đâu?
Dạ. Đi ba.
Để mai tao dẫn cô giáo anh mày tới đi Minh Quang cho anh mày, chứ nhà tao có nghèo chứ đâu có cho con đi ăn cắp ăn trộm mày.
Trời ơi ba ơi, ba sao
trời
vậy?
Trời ơi ba ơi, Trọng Thủy là một nhân vật lịch sử có từ mấy ngàn năm trước lận.
Ô, mày đừng có xạo, mấy ngàn năm sao tao đẻ trước mày tao không biết.
À.
Tao không biết con tao sẽ biết, cô mày hỏi tao lao. Còn mày, mày học cái gì mà cô mày la mày nói tao nghe coi.
Dạ, con đang ngồi trong lớp á. Cái cô giáo nói con là hỏi con là lịch sử nó là vì anh hùng dân tộc nào sau khi đánh đuổi giặc Ân, ông bèn cởi ngựa bay về trời.
Con trả lời ai?
Con không biết.
Ngu! Câu này dễ ợt mà không biết.
Chứ bà biết không?
Câu này người ta hỏi mánh thôi chứ trong câu hỏi có câu trả lời rồi.
Ủa ai vậy ba?
Sau khi đánh đuổi giặc Ân, ông bèn lên ngựa. Ông tên là ông bèn đó. Trời nói rõ ràng tên ông bèn chứ nói tên ông nội mày ha, mày lưỡng lự.
Cái gì vậy ba? Con đọc cái sách kia nói là viết là sau khi đánh đuổi giặc Ân, ông liền cởi ngựa bay về trời. Không lẽ ông này tên liền?
Ai cũng có cái tên thường gọi với cái tên ông khai sinh.
Là sao?
Như tên tao trong khai sinh là Nguyễn Văn Rớt.
Dạ.
Mà bà nội mày hay kêu là thằng Lụm.
Ủa sao kỳ vậy?
Bà lỡ bà đặt tên Rớt, bà kêu tên Lụm, bà gỡ chút đỉnh vậy đó.
À.
Thì ông này cũng vậy, tên Bèn là tên trong khai sinh, mà tên Liền là nickname của ổng.
Ồ, ba. Cái thời đó mà còn chát chít với Hu.com rồi hả ba?
Mày giỏi cãi mà mày biết ai mà cãi cãi mày?
Trời, con hỏi bạn con được biết rồi.
Ai?
Ông đó là ông đánh giống.
Ông bán gì mà gánh giống?
Ông có bán gì đâu. Trời, ông đó là ông Thánh Giống.
Ở Việt Nam mình có ông Thánh Giống hả?
Trời ơi.
Ba không biết Thánh Giống luôn hả ba?
Ba không biết hả?
Ba không biết hả?
Ba biết, ba biết, chắc là ba biết. Nhưng mà tại vì ba học chưa có tới.
Thôi bỏ đi. Giờ tao hỏi tụi bay à, tại sao tụi bay đi học mà đem hình tao vô lớp làm gì? Có phải tụi bay muốn khoe nhan sắc của bay, ba bay với cô giáo phải không? Tao quánh chết cha mày, cho mày ói hả mày? Đâu cần ói, tao tự soi gương, tao tự ói mình cũng được mà. Đem hình tao vô lớp làm gì?
Dạ thưa ba, con đem hình ba vô lớp là bởi vì cô giáo muốn biết mặt cái thằng ngu rồi chỉ bài cho con.
Mày ngu, mày nói tên được rồi mày đưa cái hình tao ra làm chi? Hả? Rồi mai mốt tao đi chợ tao gặp bà tao lấy cái gì tao đội. Còn mày?
Dạ.
Đem hình tao vô lớp làm gì?
Dạ ba cho phép con mới dám nói.
Nói đi.
Dạ. Dạ giờ tập làm văn cô kêu con tả con vật nào mà con yêu thích nhất.
Sao mày lấy hình tao mà tả con vậy?
Dạ con khỉ.
Bất dạy cha nó mà nó tả con khỉ à. Anh hai. Anh nói năng gì kỳ vậy? Ba là người sanh cho mình
à.
Ba là người nuôi nấng mình
à.
Anh nghĩ sao anh nói tướng ba với con khỉ
à? Đó thấy không, thằng em mày mà nó còn nhận xét hay hả mày?
Ba không giống con khỉ.
Đi giống con gì?
Ba giống đời ơi.
Ê, mày còn khốn nạn hơn thằng anh mày. Đẻ hai đứa con ra, thằng nó tả cha nó con khỉ, thằng nó tả cha nó con đười ươi. Trong khi đó em đẹp như con tinh tinh nè. Ta lộn, ta lộn, ta nóng quá ta lộn. Tinh tinh đít đỏ, đít ba mà trắng nõn mà. Đây nè, không tin mày coi coi nè. Coi đi.
Hàng xóm đây nhiều lắm. Bậy lắm nha. Dạ. Thôi chi, ba nói giờ ba có kiến thức đúng không?
Đúng vậy.
Ba có kiến thức không? Con đố ba nè.
Đố đi.
Giờ con đố ba đó. Ông vua nước Pháp Napoleon sanh năm mấy?
À, ông này tao biết, ông này tao biết.
Ba biết luôn hả?
Ông Napoleon này ba biết mà. Ông Napoleon này là chủ hãng rượu phải không?
Chắc gì vậy?
Ta thấy tên ông ghi trên chai rượu đó.
Trời ơi, ba ơi, ba không có hiểu hết trơn á. Napoleon là vua nước Pháp. Ông nổi tiếng quá, khi ông chết á, người ta lấy tên ông đặt cho hãng rượu, ba hiểu không? Nói chung là ông vua nào nổi tiếng là đặt tên của rượu hết.
Là sao?
Càng như là con vua Minh Mạng có rượu Minh Mạng nè. Ông vua Càng Long có rượu Càng Long nè. Ông vua Napoleon có rượu Napoleon, thấy không? Nói chung là coi như là ông rượu nào mà nổi tiếng là tên của vua hết.
Ừ.
Hay quá con ơi, rượu nào nổi tiếng cũng là tên của vua hả?
Dạ.
Cảm ơn con đã cung cấp kiến thức dạ. cho ba từ dạ. xưa tới giờ ba đâu có biết đâu. Bây giờ ba biết rồi, ba mới hỏi tụi bay về trong dạ. lịch sử có ông vua nào tên Chuối Hột không? Ba nụ cha mà xạo 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 hả mày? Mày nói rượu nào nổi tiếng là tên của vua, vậy có ông vua nào tên Gò Đen hả mày? Có ông vua nào tên Nếp Mới hả mày?
Thôi thôi bà ơi,
nhỏ bẹt lâu lâu.
Bà đừng có đánh trống lảng nữa, bà trả lời đi. Napoleon sinh năm mấy?
Mày tới mày hỏi ông Napoleon với tao sinh năm mấy, ông biết không? Ông không biết năm sinh, tao biết năm sinh ông làm gì. Mày ăn no rồi mày đi lo bao đồng hả? Xin lỗi mày, năm sinh ông nội mày đó mà tao còn chưa nhớ. Mỗi lần tao muốn nhớ tao còn phải chạy ra nghĩa địa tao coi cái bia đó. Ở đó Napoleon biểu tao nhớ năm sinh cái đồ tao lao.
Đi vô, đi vô ngủ, đi vô ngủ.
Đứng lại. Ha, phải đứng lại để cho ta đố.
Chứ bà nói chuyện tầm bậy bạ sao con nghe được. Gì? Bà đố được con luôn hả?
Đúng.
Bà lớp 3 đố rồi, đố lớp 4, lớp 6 hả?
Chơi luôn.
Được, đố con đi. Nghe, con nghe.
Đố tụi bay có một ông già đi từ dưới chân núi lên tới đỉnh núi. Điều đầu tiên ông thấy là thấy cái gì?
Thấy cỏ.
Sai.
Thấy cây.
Sai.
Thấy mây.
Sai.
Vậy ông thấy gì?
Ông thấy mệt.
Vậy?
Ủa, ông lên ông thấy mệt.
Thôi, ba đố vậy là ba đố mẹo. Ba đố vậy là ba đố không có đàng hoàng, không có chính thức. Con không có...
Cái gì?
Không có phụt.
Là sao?
Không có phụt đó ba.
Phụt là phụt á.
À dạ, được quá. Nếu mày cảm thấy không phụt, ta sẽ đố mày một câu nữa cho mày tâm phụt và khẩu phụt.
Rồi, ba đố đi.
Đố tụi bay cái nội dung giống như hồi nãy. Có một ông già khác cũng đi từ dưới chân núi lên tới đỉnh núi. Điều đầu tiên ông thấy là thấy cái gì?
Thấy mệt.
Sai.
Thấy cỏ.
Sai.
Thấy cây.
Sai.
Thấy mây.
Sai.
Chứ ông thấy gì?
Ông thấy ông già hồi nãy.
Cái gì cây vậy?
Ông kia tao chưa cho xuống mà. Tao nói ông khác lên. Tại tụi bay không đọc kỹ đề bài.
Ba đố vậy là ba đố mèo. Con không có.
Đúng rồi.
Không lại không phụt. Được.
Vậy thì ba sẽ đố toán học.
Toán học hả ba?
À.
Con nghe.
Rồi.
Ba có một bầy trâu, một nửa bầy trâu, 2/3, 2/3 bầy trâu và 3/4, 3/4 bầy trâu. Thấy không? Mới có nửa câu mà nó nổi sải rồi đó nha. Tao quất nửa câu nữa nó nổi một nhọt là mày tin không? Lấy 1/2 bầy trâu nhân với 3 + 3/4 bầy trâu nhân 4 - 6 rồi lấy cái búa đập loài hai con mắt hỏi tao có mấy con trâu. Hai anh em bay tính đi, tính xong rồi về Biên Hòa ở luôn đi nha.
Sau bao nhiêu năm dùi mài kinh sử, em đã có câu trả lời cho ba rồi.
Có ai nói gì dưới đâu mà mày xị? Tao đập ở trong mặt mày à.
Dạ kính thưa lão tiền bối, tiểu sinh xin trả lời câu hỏi của lão tiền bối như sao chứ hả?
Trả lời đi. Thật sự ra trong câu hỏi của Quỳnh có bao nhiêu con trâu vậy hả? Cười con mẹ gì? Mấy con?
Tiểu sinh xin trả lời như sao? Dạ chí u sọ bác chạc chạc chạc. Tiểu sinh xin trả lời như sao chứ hả? Dạ chí u sọ bác chạc chạc. Tiểu sinh xin trả lời như sao?
Ta mệt rồi nha.
Ê, anh nhắc cười như vậy làm sao trả lời chứ hả?
Em thích người ta không cười, mày lấy cái gì mày ăn hả?
Ngu như con bò.
Vậy thì cứ cười tự nhiên đi hả? Dạ con ơi. Tiểu sinh à, tiểu sinh à, tiểu sinh à, tiểu sinh.
Mày đi ra ngủ đứng đó. Nó đang làm vậy mà đứng đó chi.
Dạ tiểu sinh à. Xin đi tiểu ha.
Mất dạy. Mất dạy. Mày biết thì mày nói mày biết, mày không biết mày nói mày không biết. Mày cứ tiểu xin cái mày xin đi toilet là sao mày?
Mày không biết sao qua.
Mày biết không?
Dạ không.
Thằng này biết không?
Con không biết. Tao biết không? Bà biết không?
Tao cũng không biết.
Hả? Cái gì vậy?
Ngoài
biết tụi mày đâu con đi.
Ai biểu tụi mày nói tao không có kiến thức cho nên tao vận dụng đầu óc ra tao tìm hiểu một câu đối vô cùng hóc búa chứ tao đâu cần câu trả lời.
Con không phục. Bà là sao bà đố vậy chứ? Bà nghĩ sao vậy? Bà nghĩ sao bà không có kiến thức mà bà dạy hai anh em con tầm bảy tầm bạ như vậy? Rồi tụi con không biết, tụi con dạy lại cho con tụi con tầm bảy tầm bạ như vậy. Mày mốt con của con không biết dạy lại cho cháu con tầm bảy tầm bạ như vậy.
Đúng.
Rồi tóm lại quy gia đình mình là một quy gia đình tầm bụi tầm bậy không?
Có chứ đó, tầm bậy tầm bạ là sao được? Bà thấy không? Tụi con vậy là... Thôi! Thôi hãy câm đi, hai thằng con mất dạy à, nở lòng nào bay xí và ba bè.
Cái gì vậy? Cái gì vậy?
Tao biết là ngày xưa tao ham chơi, tao không lo học hành, cho nên bây giờ tao không có kiến thức để tao dạy con cái của tao. Bởi vì ba mới ráng làm lụng vất vả lo cho tụi bay ăn học. Tại sao tụi bay không lo ăn học? Nếu tụi bay không lo ăn học thì sau này tụi bay cũng không có kiến thức để dạy lại cho con cái của tụi bay. Chắc chắn con cái của tụi bay đâu sẽ xỉ vả tụi bay như tụi bay xỉ vả tao à. Trời ơi, có hai đứa con mà kêu trời không thấu, kêu đất không thông. Tôi muốn phải làm sao đây? Tôi muốn phải làm sao đây? Ly về cho Mai Quốc Quyền.
Cái gì vậy ba? Đọc lúc tùm la vậy ba?
Ủa, ai biết ta đang kêu trời kêu đất là ta thấy này ta đọc luôn.
con không biết là
hai đứa bay chịu khó đi học giùm ba được không?
Dạ được, được
rồi. Nếu tụi bay đi học ba cũng sẽ đi học.
Ba hứa nha.
Ba đi học luôn. Trời ơi, ba lựa một cái môn học này hay lắm con.
Con gì vậy ba?
Phải tập tạ nha. Trời ơi, mới dạy nha.
Dạ. Con gì vậy ba?
Cắm hoa.
Cắm gì ghê.
Tại sao lại như vậy? Phải giỡn chơi cho đi học bổ túc dần quá.
Dạ được rồi ba.
Để sau này có kiến thức để tụi bay hỏi ba còn câu trả lời chứ.
Dạ đúng.
Rồi trước khi đi học chào bà con cô bác cái rồi đi nha.
Xin quên tất cả quý vị rất nhiều ạ.
Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm hài Hoang Tưởng. Chương trình giờ thứ 9 hôm nay tới đây là tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.